Chương trình được mang đến cho bạn từ hệ sinh thái Maybe.vn, nền tảng cùng bạn kiến tạo những nội dung giá trị.
Không cần thiết phải cố gắng trở thành một người hướng ngoại.
Tâm trí đàn ông ở đâu, tiền ở đó.
Nhập gia tùy tộc,
vụng chèo để khéo trống.
Cuộc sống của em muốn là một cuộc sống mà có một người mà em yêu.
Trong tình yêu, luôn luôn dành cái sự dịu dàng cho nhau.
Đây là Trốn Tìm Podcast, nơi chúng ta chia sẻ những khúc mắc trong tình cảm và cùng nhau học cách yêu thật lành mạnh.
Chào mừng mọi người đã trở lại với Trốn Tìm Podcast. Ngày hôm nay ở trường quay thì chúng ta có sự xuất hiện của chị Nga Amazing.
Xin chào mọi người. Công việc chính hiện tại của Nga Amazing thì đang là một biên tập viên, phóng viên, MC của VTVCAP với vai trò là thuộc về lĩnh vực thể thao. Và ngày hôm nay thì rất là vui khi được có mặt ở đây để trò chuyện cùng mọi người.
Với vẻ ngoài mỏng manh cùng nét đẹp nhẹ nhàng, ít ai ngờ được rằng công việc chính của Việt Nga lại là một phóng viên kiêm biên tập viên mạng thể thao One Sport của VTVCAP. Không những vậy, cô còn sở hữu kênh TikTok với tên Nga Amazing và đồng thời là chủ của một thương hiệu nội y nữ do chính tay Nga nàng thiết kế. Kênh TikTok của Việt Nga chủ yếu chia sẻ các nội dung tích cực dành cho phái nữ. Những video của cô chính là nguồn cảm hứng cho những bạn nữ có mục tiêu trở thành một người phụ nữ độc lập, tự tin và xinh đẹp. Người xem sẽ phải wow vì cô gái nhỏ nhắn này lại lan tỏa một năng lượng vô cùng mạnh mẽ và tích cực.
Chị Nga là một người mọi người có thể nhìn thấy rất là dịu dàng, nhẹ nhàng, nhưng mà bên trong thì lại là một cô gái rất là cá tính và mạnh mẽ. Vậy chị Nga làm về lĩnh vực thể thao, vậy chị có thích một môn thể thao đặc biệt nào không?
Thực ra thì ngày trước Việt Nga hay tập luyện thể thao, nhưng mà nếu mà để nói yêu thích một bộ môn nào đó thì lại là dancing. Lại là nhảy, nhưng mà không phải là dance sports mà lại là freestyle.
Nhảy hip hop không chị?
Đúng rồi đấy, nó cũng hơi hip hop một chút.
Tại vì trong cuộc sống bình thường của em, ngoài podcast thì em có làm marketing event cho một cái nightclub của gia đình là ở Đà Nẵng. Nên là khi mà chị nói chị thích nhảy hip hop thì em cảm thấy nó rất là related. Chị Nga có giờ yêu nhiều người chưa?
Nếu mà đếm bằng tay và bằng cả chân thì cũng không nhiều.
Sau những cái cuộc tình mà chị Nga đã từng trải qua thì điều gì khiến chị tâm đắc nhất?
Nếu mà nói tâm đắc thì hiện tại bây giờ Nga Amazing đang độc thân nên là Nga Amazing cũng chưa tâm đắc cái gì cả. Nhưng mà nếu mà để nói là mình sẽ có một tâm thế như thế nào khi yêu thì mình nghĩ là dù là nhiều cuộc tình hay là ít cuộc tình thì mình cứ phải yêu hết mình.
Trước khi mình bấm máy quay thì chị em mình có đùa với nhau về cái chuyện các nhân cách. Thì em không biết là trong tình yêu thì thường thì cái nhân cách nào thường xuyên xuất hiện khi mà chị ở trước mặt người yêu?
Ở trước mặt người yêu, ví dụ như là khi nào mà mình cảm thấy vui vẻ thì mình sẽ là nhân cách của một đứa bé. Còn khi nào mà mình nổi đoá lên ấy thì chắc là nhân cách của phù thủy hay là yêu quái hay gì đấy. Đại để là như vậy.
Mọi người cho em hỏi, em là kiểu người hướng nội thì làm sao để có được một cuộc trò chuyện dài và vui vẻ với crush được à? Bình thường em chỉ nhắn 2-3 câu là hết chuyện để nói và cả hai đều im lặng.
Dạo gần đây thì mình thấy khi mà những cái tin tức về tâm lý á, nó được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội thì rất là nhiều người nhắc tới nhân cách hướng nội và nhân cách hướng ngoại. Và thật sự mình thấy có rất là nhiều bài viết người ta ca ngợi những người hướng ngoại như là năng động nè, thân thiện, rất là gọi là như là một cái người mà mọi người đều hướng tới. Xong rồi khiến cho những người hướng nội cảm thấy giống như là bản thân mình hướng nội thì là mình có gì đó là phải sai, hoặc là cảm thấy bản thân mình phải cố gắng trở thành một người hướng ngoại. Mình thấy là không cần thiết.
Thực ra là nhiều người cũng nghĩ là Nga Amazing chắc là ở ngoài nhí nhố lắm, rồi là lúc nào cũng vui vẻ để cố gắng để tạo ra cái nguồn năng lượng tích cực cho mọi người. Nhưng mà thực chất thì bản thân mình nghĩ là một kiểu hướng ngoại nội tâm. Có nghĩa là nhiều lúc mình cũng là vui vẻ như thế đấy, nhưng mà đằng sau đó thì gọi là cũng có rất là nhiều tâm trạng và có rất nhiều điều muốn chia sẻ. Nó cũng giống như là việc bạn có thể rất là hòa mình vào đám đông nhưng mà nhiều khi cũng mắc mệt lên với việc đấy. Thì là mình là một kiểu như thế, nên là mình cũng tôn trọng cái việc là bạn sinh ra bạn là một người như thế nào thì bạn cứ là mình thôi. Còn nếu mà bạn không cảm thấy thoải mái, bạn không phải là mình, thì làm sao mà bạn có thể ở bên cạnh người khác được?
Đúng rồi. Vậy nên là trong cái câu hỏi này, bạn Nam có cảm giác như là bạn Nam khi mà mình là người hướng nội và mình không biết làm sao để nói chuyện với bạn gái, thì bạn Nam đang muốn hỏi cách để làm sao để có thể nói chuyện với bạn gái nhiều hơn. Nhưng mà nếu như mà em và chị Nga lại khuyên bạn những cái chủ đề mà bạn nên nói, thì có khi bạn ấy lại không được làm chính mình, đúng không chị?
Nếu mà dựa vào cái câu hỏi này thì mình có hai cái suy nghĩ. Một là bản thân bạn ấy hướng nội và bạn ấy khó để mở lòng cũng như là khó để mở lời. Nhưng mà cái thứ hai là liệu crush của bạn ấy có thích bạn ấy không? Bởi vì là ví dụ như là nếu mà người ta không thích bạn thì bạn có cố gắng thế nào thì người ta cũng sẽ không thích bạn. Và đương nhiên là người ta sẽ không trả lời bạn đâu. Người ta sẽ cũng chỉ tỏ ra một thái độ lịch sự và ok, ví dụ như em ăn cơm chưa? Chưa. Em đi ngủ chưa? Sắp. Hoặc là anh gọi cho em được không? Để đi tắm đã, xong rồi đi tắm kiểu đến 10 năm sau cũng chưa thấy gọi lại được ấy, kiểu như thế. Nên là bạn Nam phải biết được là cái người mà bạn ấy đang nói chuyện liệu có cùng tần số với bạn ấy không? Liệu có thích bạn ấy không? Hay là ít nhất là có một chút cảm tình với bạn ấy không? Sau đó thì bạn ấy mới tính đến việc là làm thế nào để chinh phục cô ấy.
Vậy chị cho em hỏi là ví dụ như chị là một cô gái và khi mà có một người nào đó mà thích chị á, thì làm sao để cho người ở đó biết là chị thích người đó?
Chị tấn công liền.
Chị à?
Nhân cách thứ nhất của chị đấy.
Đấy. Là chị sẽ tấn công theo kiểu như nào, chị có thể chia sẻ cho em được không ạ?
Có nghĩa là ví dụ như là em biết một nhà hàng này rất là ngon. Có thể là nhiều người chưa biết đâu. Nó là nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, nhưng mà cái đầu bếp này là cái người gốc Nhật và anh ta biết cách làm đồ ăn rất là ngon. Không quá đắt nhưng mà rất là đặc sắc. Đấy, wow. Anh có muốn đến ăn cùng em không?
Wow.
À, tấn công liền á. Yeah.
Cái cách mà chị Nga vừa chia sẻ thì bạn Nam có thể thấy khi mà bạn đưa ra một cái tình huống để cho crush của bạn có thể có được cái thông tin đó, thì người ta cũng có thể phân tích được bạn, giống như trong lời chị Nga nói. Thì khi mà chị Nga rủ đi ăn ở một cái nhà hàng Nhật và có thể nhìn thấy chị Nga rất là tinh tế và chị Nga có thông tin về ẩm thực, có thông tin về những cái văn hóa bên ngoài, thì đó giống như là một cách gián tiếp để cho crush biết về bản thân của chị Nga. Cho nên là hy vọng là bạn có thể tìm một cách nào đó mà cho crush của bạn biết thông tin về bản thân bạn thông qua những cái việc mà bạn muốn làm cho người đó, đúng chị?
Thực ra là nếu mà trong cái quá trình mà bạn, như mình đã nói là bạn Nam phải biết được là liệu cái người bạn ấy thích, bạn ấy theo đuổi có cái tình cảm tương đương hay có nguồn năng lượng tương đương với bạn ấy không. Khi mà mình tiếp xúc với những người hướng nội thì nếu mà mình thật sự là mình muốn tiến đến với họ, hay là ai cũng vậy thôi, thì họ, con gái bao giờ cũng sẽ đưa ra những cái signal, những cái chi tiết mặc dù là rất là nhỏ thôi.
Ví dụ
người ta có thể sẵn sàng nói chuyện với bạn rất lâu.
Wow.
Hoặc người ta có thể nhắn tin rất nhanh. Hoặc người ta có thể, ví dụ như là nếu mà người ta không thích bạn, người ta sẽ nói là ơi điện thoại em sắp hết pin. Nhưng nếu người ta thích bạn thì chờ em lấy sạc. Đấy, ví dụ là như thế. Vì vậy nên là để cho cả hai không bị rơi vào cái tình trạng là khó xử, kể cả bạn nam hay bạn nữ, thì và nhất là để bạn nam tìm ra được cái hướng đi cho mình, không bị kiểu mù mờ ấy, thì bạn nam đầu tiên là phải xác định là liệu cái bạn gái này có thích mình hay không, bằng cách là thứ nhất anh ta phải biết người mà mình đang nói chuyện là một người như thế nào. Ít nhất cũng phải biết được là người ta thích cái gì, người ta mê cái gì. Biết đâu là khi mà có tìm được những cái điểm chung thì người ta bắt đầu gần nhau hơn chẳng hạn, người ta bắt đầu nói nhiều hơn chẳng hạn. Và từ đó thì người ta bắt đầu tìm ra được những cái điểm để người ta có thể ở bên cạnh nhau và quyết định tiến đến với nhau.
Wow. Nhưng mà chị ơi, nếu mà trong tình huống bạn nam không kiểu là một người hướng nội, không biết cách để mà bắt đầu cuộc trò chuyện, thì làm sao để bạn nam có thể lấy được thông tin của crush?
Trời ơi, bây giờ mạng xã hội nó tràn lan ra rồi, stalk rất dễ luôn. Với cả là khi mà mình nghĩ là một người hướng nội thường người ta rất là tinh tế. Một người hướng nội thì người ta sẽ biết lắng nghe này, người ta sẽ hay để ý này. Mà đàn ông hướng nội thì người ta sẽ rất là trầm tính. Nhiều khi cái đấy là một cái điểm rất là manly nhá.
Con gái tụi mình
nên rất là thu hút. Nhưng mà chính vì bởi vì là người ta là người hướng nội nên là đôi khi người ta sẽ bị thu hút bởi những cô gái hướng ngoại. Vậy thì người đấy hãy xem là đó là cô gái hướng ngoại hay là cô gái hướng nội giống mình. Nếu mà cô gái hướng ngoại thì quá là ok. Đúng không? Cô gái hướng ngoại không có nghĩa là cô gái hướng ngoại thì mình sẽ dễ tìm hiểu xem cô ấy là ai và cô ấy thích gì. Còn nếu mà cô ấy hướng nội thì có khi lại là dễ trò chuyện, dễ đồng cảm với nhau.
Em đang tưởng tượng là hai người hướng nội yêu nhau thì sẽ như thế nào nhỉ?
Hai người hướng nội yêu nhau thì chắc là kiểu ngồi bên cạnh nhau,
ngắm mưa.
Không phải là ngắm cái gì cũng thấy đẹp, không cần lời hay, không cần lời hay ý đẹp, mà hai trái tim tự cảm nhận được nhau, thế thôi.
Đây là một câu hỏi thật sự là hơi khó với em, tại vì em chưa có ra mắt người yêu nhiều ấy, thì không
chưa
biết...
có ra mắt người yêu nhiều có nghĩa là ra mắt
chưa ra mắt
gần
gia
nhiều.
Đình chưa nhiều, mới có một người à. Cho nên là em cũng
chưa có kinh nghiệm,
chưa có nhiều kinh nghiệm lắm, cho nên em xin phép nhường câu hỏi lại cho chị Nga.
Chị cũng đâu có nhiều kinh nghiệm lắm đâu.
Nhưng mà có thể là những người bạn của chị sẽ từng chia sẻ nhiều cho chị về vấn đề này không?
Thì chị nghĩ là nếu mà đã vụng thì phải vụng chèo để khéo trống, đúng không? Mình vụng cái này thì mình phải đỡ bằng cái kia. Ví dụ như là mình nấu ăn không ngon thì ít nhất là mình cũng phải lăng xăng để giúp người ta cái này cái kia, hoặc là phụ người ta rửa bát. Đó, mình không giỏi ăn nói thì mình chọn quà đẹp vào, sang vào hay là chỉn chu vào. Mình không xinh thì mình thơm. Đấy, ví dụ như thế, đấy là những cái để mà mình gây ấn tượng với người ta. Rồi là nếu mà mình trông không được dịu dàng đằm thắm cho lắm thì mình sẽ đối xử với những người đó, những người đối diện trước mặt mình bằng một cái thái độ chân thành nhất có thể và lịch sự ngoan ngoãn nhất có thể. Đấy, đấy là những cái để mà bù đắp lại những điểm mà bạn nữ đó nghĩ là mình thiếu, nhưng mà cũng không hẳn là thiếu, bởi vì là cái gì thì mình cũng có thể sửa chữa được, mình cũng có thể rèn luyện được, miễn làm sao là mình đối xử với những người mà sắp trở thành người thân của mình trong gia đình của mình bằng một cái tấm lòng chân thành nhất.
Yeah. Em cảm thấy rất là đồng ý và thực sự là thích những cái lời khuyên này của chị luôn. Đúng là nếu mà mình vụng về cái gì thì mình có thể lấy cái ưu điểm của mình để mà bù đắp lại. Người ta sẽ thông cảm cho mình, đúng không chị?
Nếu mà mình đã vụng rồi thì tốt nhất là mình đừng có vô duyên. Trời ơi, vô duyên là một cái không thể chấp nhận được luôn. Ví dụ như là mình đã vụng, mình đã không biết cái gì rồi, mình đi vào nhà người ta, mình lại còn bảo là cháu đi cả dép vào được không, hoặc là eo ôi cái này mà lại ăn với mắm tôm á. Đấy, ví dụ như cái kiểu thái độ như thế thì thôi, gọi là lần sau cháu đừng đến nữa.
Đúng rồi, em nghĩ là nếu mà đã biết bản thân mình vụng về thì nên trước khi mình đến thăm nhà người yêu thì nên hỏi kỹ người yêu mình về những cái gọi là nhập gia tùy tục ấy, những luật lệ trong gia đình, những cái thói quen của người thân, để mình có thể thể hiện bản thân một cách thực sự tự nhiên nhất.
Nhưng mà nhiều khi là ông người yêu cũng không được tinh tế. Ông người yêu là ui giời, bố mẹ anh không quan tâm đâu, em cứ đến đi rồi mọi người quen nhau hết, rồi dần dần biết hết đấy mà. Nhưng mà thực ra là không phải vậy. Ông bà mình thực ra là nếu mà có cởi mở đến đâu thì người ta cũng phải để ý, bởi vì là sau này ở chung với nhau, gặp nhau còn nhiều, bát đũa quần xô đúng không, thì người ta sẽ phải chọn, ít nhất là chọn cái bát nó lành. Chứ người ta chọn cái bát sức tùm lum hoặc là cái bát gần vỡ thì đụng nhau một cái nó chả nát bét ra, đúng không?
Dạ, mà em nghĩ là mọi người luôn luôn có một cái mong đợi gì đó ở những cái cô bạn gái của con trai mình ấy. Cho nên mới khiến một bạn nữ có cái suy nghĩ lo lắng bồi hồi như thế này. Thì chị nghĩ sao về việc mà những người lớn mà khác thế hệ với mình luôn luôn mong mỏi và giống như là đa luôn luôn gọi là expect, luôn luôn chờ đợi một cái điều gì đó của một cô gái tới thăm nhà mình là phải trở thành một cái hình mẫu mà trong cái khuôn mẫu mà người lớn thích.
Cái điều đó là điều dễ hiểu thôi. Chị nghĩ là sau này nếu mà chị trở thành một bà mẹ chồng thì chắc chị cũng khó tính lắm. chị cũng sẽ xăm soi là đôi giày không được match với cái váy cho lắm. Ví dụ như thế chẳng hạn. Bảo là hình như lông mày hơi lệch. Đó, ví dụ là người ta đương nhiên là người ta sẽ luôn luôn có một cái nhân sinh quan, một cái cảm quan, cũng như là nhiều khi là gọi là cái thiên kiến. Nhưng mà bây giờ thì đa phần là chị thấy các gia đình họ cũng rất là cởi mở. Không có cái gì mà không giải quyết được. Miễn là mình sẽ phải sống làm sao nhường nhịn. Nếu mà để mà giữ cho một cái bầu không khí luôn luôn hòa bình chẳng hạn. Mẹ chị hay nói là trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Đó, nên là chị thấy cái việc cái người mà khôn ngoan thì là cái người sẽ mang lại được cảm giác và cái không khí yên bình cho mọi người. Và nếu mà mình nhún nhường đi một chút, mình hy sinh chỗ này đi một chút để mình có thể có được niềm vui ở phần sau hay là ở một chỗ khác, thì mình cũng có thể cân đối được hết.
Đúng là cái câu mẹ chị nói giống với cái câu ba em dạy em là nước là cái thứ trường tồn nhất. Bởi vì nước có thể vào một cái chỗ nào nó cũng có thể biến hình được hết. Ba em nói là chỉ cần mình biết biến bản thân mình phù hợp với từng môi trường, từng hoàn cảnh thì mình sẽ luôn luôn có thể tồn tại được. Và em nghĩ là bạn nữ đã có những cái lời khuyên rất là bổ ích từ chị Nga. Ở phần này của Trốn Tìm thì tụi mình có chuẩn bị một trò chơi giữa những câu hỏi. Thì trò chơi hôm nay với chị Nga Amazing là với tên gọi là Lấp Lửng.
Lấp Lửng, người chơi sẽ cùng nghe câu tình huống bị bỏ trống chi tiết, sau đó sẽ phải tự điền vào vị trí còn trống. Ai là người điền nhanh hơn sẽ chiến thắng.
Trò chơi bắt đầu.
Biết 3 chấm là 3 chấm nhưng 3 chấm.
Biết điều là tốt nhưng là hại. được nè,
giải thích coi, biết điều là tốt nhưng mà hại, tại sao?
Biết điều nhưng biết điều quá thì hại, kiểu thế.
Bạn đấy thì không biết có điều quá nha.
Không, nhưng mà biết điều là người ta sẽ hại, bởi vì sao? Bởi vì người ta sẽ ngồi lên đầu mình đó.
Đúng rồi, đúng rồi, những đứa trẻ ngon thì không có kẹo đúng không?
Cũng không hẳn, thực ra là những đứa trẻ ngoan thì cũng có kẹo. Nhưng mà chưa chắc là loại kẹo mình thích ấy. Nên là làm đứa trẻ hư có khi là đòi được loại mà mình thích thôi.
Giành được.
Đúng rồi.
Đúng rồi.
Anh yêu em nhưng 3 chấm.
Anh không thích em. Đúng rồi, yêu mà không phải thích mà. Đúng không? Yêu thì không là thích đúng rồi nữa. Chết nè.
Vì đang anh yêu em nhưng mà anh không thích em. Em nghĩ là trong yêu nó phải có thích chứ.
Không, có nghĩa là nó là chỉ là một cách chơi chữ thôi. Ví dụ như là tớ không thích cậu nhưng tớ yêu cậu thì cái này mình có thể nói ngược lại đúng không? Thực ra là mình nói bừa thôi nhưng mà mình chống chế giỏi.
Đằng sau một người đàn ông 3 chấm là một người phụ nữ 3 chấm.
Đau khổ.
Đằng sau một người đàn ông đau khổ là một người phụ nữ. Một người phụ nữ rất là biết trách.
Nhưng mà chỉ có một 3 chấm thôi đúng không?
Hai
3 chấm.
Đằng sau một người đàn ông đau khổ là một người phụ nữ rất là biết trách, rất là biết gọi là em nói sao ta, ở đây hiện tại thì giới trẻ rất là hay có những cái từ như là trap girl, trap boy. Thì em nghĩ là yêu một cô gái mà rất là giỏi trap ấy, là cơ bản nó là từ đầu nó đã là một cái trò chơi rồi, một cái bẫy rồi, thì người ta đã không thật lòng thì tất nhiên người ta đâu có quan tâm tới cảm xúc của người đàn ông đâu.
Không, nhưng mà thực ra nhiều khi người ta lại thích into cái trap đấy thì sao? Người ta lại sẵn sàng rơi vào cái trap đấy thì sao? Thì người ta lại hạnh phúc quá. Thì người ta, ví dụ như là một người đàn ông mà người ta sẵn sàng kiểu vứt bỏ hết những cái tự trọng hay là vứt bỏ hết những cái rủi ro đi để ở bên cạnh người anh ta yêu thương thì có bao nhiêu đau khổ thì làm sao mà cũng không thể so sánh được với việc là cô gái nhếch mép cười thôi cũng được. Đúng không? Thế đâu?
Đúng rồi. Chỉ cần được ở bên cạnh người con gái đó thôi, đúng không?
Nơi lạnh nhất không phải Bắc Cực là 3 chấm.
Lòng người.
Mà cái gì?
Lòng người.
À, ok, đây.
Lần này nhẹ nhàng thôi nha. Đó, không khổ thân. Thua hoài.
Thua hoài, ra sao mà lại MC được.
Ủa, không biết ai MC nha. Nếu mà nói là Bắc Cực thì chúng ta vẫn chịu được đúng không? Còn nếu mà một khi mà lòng người lạnh thì chắc thì chúng ta chịu được.
Nếu đứng trước hai sự lựa chọn về cuộc sống hôn nhân, giữa một người cho mình cuộc sống như mình mong đợi, nhưng người ta không yêu mình, và một người yêu thương mình, nhưng lại không cho mình cuộc sống như mình mong muốn, thì mọi người sẽ chọn ai ạ? À?
Với mình nhá, nếu mà mình không được ở bên cạnh người đàn ông mà mình yêu ấy, thì đó không phải là cuộc sống mà mình muốn. Vậy thì có lẽ câu hỏi của bạn hiểu rõ ra là nó vừa là tình cảm vừa là vật chất đúng không? Rõ ràng ra là tình cảm và vật chất. Thì như thế, đầu tiên bạn phải hỏi lại chính bản thân mình xem điều mà bạn cần nhất là gì. Bạn cần tình yêu hay bạn cần vật chất? Nếu mà bạn cần cả vật chất lẫn tình yêu thì bạn đừng chọn. Bạn chờ đến khi có một người có thể đáp ứng cả hai yếu tố đấy cho bạn. Hoặc ít nhất là bạn phải có cái gì đó tương xứng để người đàn ông đó xuất hiện.
Yeah. Em thấy chị nói là giống như 70% là những gì mà em muốn nói. Lúc nãy khi mà em ngồi ở ngoài phòng đợi, em đọc câu hỏi, em cũng ngồi suy nghĩ. Và cái câu trả lời của em á là tại sao lại phải chọn? Tại sao lại không chờ? Chờ một người đàn ông có cả hai yếu tố, chứ tại sao lại phải chọn giữa một trong hai người? Chờ thêm một chút có sao đâu. Cuộc sống của em muốn là một cuộc sống mà có một người mà em yêu. Nếu mà có một người em yêu nhưng mà giống như là em có tất cả mọi thứ em muốn, nhưng mà lại thiếu đi một cái người mà em rất là yêu, thì đó là một cái cuộc sống đối với em nó rất là trống rỗng luôn á. Thì với lại cũng chưa chắc là cái người mà cho bạn những thứ mà bạn muốn, lại một ngày nào đó anh ấy lại tìm được một người mà anh ấy yêu thì sao? Anh ấy có lấy đi những thứ mà anh ấy cho bạn hay không?
Thì mình phải đảm bảo là mình cũng phải giữ lại được một phần trước khi mà người ta đúng không? Thực ra là với những người phụ nữ mà người ta đã tính toán đến chuyện vật chất ấy, thì nhiều khi mình nói đùa nha, những người mà cần tình yêu thì cuối cùng chẳng được gì, còn những người mà cần vật chất ấy thì có khi người ta lại được cả đấy. Được cả tình yêu lẫn vật chất. Bởi vì sao? Tâm trí đàn ông ở đâu, tiền ở đó, và tiền ở đâu thì tâm trí đàn ông ở đó. Nên là nếu mà người ta đã sẵn sàng trao cho bạn vật chất, chứng tỏ là người ta đầu tư cho bạn. Người ta đầu tư cho bạn thì không đơn giản là người ta chỉ chơi đùa bạn, mà người ta sẽ cần bạn ở một cái góc độ nào đấy, hoặc ít nhất là người ta sẽ sẵn sàng, gọi là mình có một cái từ gọi là trao đổi ngang giá ấy. Bạn đẹp thì tôi sẽ cân đo đong đếm làm sao mà bạn xứng đáng với một cái số tiền nhất định, làm sao để bạn không bị thiệt, chúng ta song phẳng với nhau. Hoặc là bạn xứng đáng được tôi đầu tư bằng tiền, bởi vì đó là mồ hôi công sức của tôi, điều đó chứng tỏ là tôi yêu bạn. Và tôi muốn bảo vệ bạn, tôi muốn chăm sóc bạn. Đó.
Vậy thì em muốn hỏi chị Nga là cái vế sau của câu hỏi thì bạn hỏi là một người không cho mình cuộc sống như mình mong đợi, nhưng mà lại cho mình tình yêu. Thì khi mà ở bên cạnh cái người mà mình yêu đó, và mình chịu khổ với người ta, và trải qua một cái thời gian cùng nhau sống chung, và sau khi mà hai người giàu rồi mà cái tình yêu nó không còn nữa thì sao? Gần đây có một cái vụ scandal rất là lớn là hai vợ chồng cùng nhau khởi nghiệp, và khi trở nên giàu có thì người đàn ông cũng còn yêu người đó nữa.
Nhưng mà nếu mà để mình, bởi vì sao lúc nãy mình phải đọc đi đọc lại câu hỏi, bởi vì là nãy giờ với cái câu hỏi của bạn ấy thì bạn ấy đang chỉ đang mong chờ cái gì đó từ đối phương. Ví dụ bạn ấy hỏi là mình nên chọn một người mình yêu hay là chọn một người yêu mình, thì nó sẽ dễ trả lời, bởi vì là nó đến từ hai phía và đến từ bản thân cô ấy nữa. Nhưng mà cô ấy lại chỉ nghĩ là một người đàn ông cho đi, cho được cái gì, người đàn ông cho được cái gì, mà bản thân cô ấy không hề đặt mình vào trong đấy, hoặc là kiểu như là bring to the table ấy. Cô ấy có cái gì để trao lại. Cô ấy không lấy cái trọng tâm là chính mình, có nghĩa là mình muốn gì, mà cô ấy lại đem để so sánh những cái mà vật chất ở bên ngoài, những cái mà ở bên ngoài, chứ không phải là quan tâm vào chính cái mà mình mong muốn.
Mình muốn cái gì?
Là nội tâm của mình, là tình cảm của mình. Thì cái điều mà em nói, nó mệnh đề nó đã không đầy đủ từ ban đầu rồi. Cái cô này là cô ấy chỉ đang phân vân giữa cái người mà yêu cô ấy nhưng mà không có vật chất, và người có vật chất nhưng không yêu cô ấy thôi. Đó. Thực ra cái đấy rất dễ chọn. Cô ấy chỉ cần coi trọng cái nào hơn thì cô ấy sẽ chọn được. Nhưng mà với cái việc là người đó yêu mình nhưng mà lại không có vật chất, đúng không? Và người mình cũng yêu người đó, đúng không? Cái này là cái mệt nha.
Cái này mệt. Tại cái này sao lại mệt hơn? Chị?
Cái này mệt hơn bởi vì là nếu mà bạn đến với người đàn ông đó thì bao giờ bạn cũng sẽ, dù muốn hay không nhá, bạn cũng sẽ mang một cái tâm lý hy sinh. Và một khi mà bạn đã mang cái tâm lý hy sinh thì bạn sẽ có oán trách. Đã gọi là hy sinh thì phải kỳ vọng, và đã gọi là hy sinh thì sẽ có mong đợi. Chính vì thế nên là khi mà người ta không có một cái gì đấy bằng lòng, vừa lòng, thì người ta sẽ dễ sinh ra oán trách. Và cái rủi ro mà cái người đàn ông mà cùng lập nghiệp, cùng khởi nghiệp từ bàn tay trắng với mình, sau này không còn yêu mình nữa là chuyện hết sức dễ hiểu. Bởi vì là ngày hôm nay người ta yêu mình, đến ngày hôm sau người ta đã không yêu mình nữa, là còn đang còn xảy ra nữa là 10 hay 20 năm, đúng không? Cái quan trọng là cái người phụ nữ người ta phải hiểu đấy là cái chuyện có thể xảy ra, và mong chờ một người đàn ông đã có trong tay tài chính, có trong tay địa vị mà lại vẫn yêu thương mình thì chắc là giống như là đãi vàng trên sa mạc ấy. Rất là khó kiếm. Với mình thì phụ nữ mà giỏi, phụ nữ trung tình hay phụ nữ đẹp, và phụ nữ mà có cả ba điều đấy thì nhiều. Nhưng mà đàn ông mà có cả ba điều đấy thì có vẻ là hơi ít. Không biết là mình có làm ai mếch lòng không, nhưng mà đấy là theo cái kinh nghiệm của mình nha.
Cái này là một cái việc làm khi mà mình còn trẻ, nhưng mà em thì em chưa làm. Tại vì khi mà em yêu thì em rất là yêu cái người đó, và em không thể nào mà nói xấu người đó. Thậm chí là khi mà ngày xưa khi mà em còn trẻ, là em mà yêu một ai là em không nói gì xấu được luôn. Mà khi mà em đã có điểm xấu rồi là em không yêu được nữa.
Thực ra là mình nghĩ là cái này sao nhỉ? Có thể một là do người ta không biết cách để mà đối diện với nhau, để nói chuyện với nhau cho thẳng thắn, và người ta cũng không muốn giữ cái điều đấy trong lòng. Người ta cũng một phần nào đấy có khi là người ta lại muốn bóng gió như thế để cho người mình yêu biết, để còn chờ gì nữa mà không nhanh tay nhanh chân để mà chủ động làm hòa đi. Và nếu mà người ta giữ mãi trong lòng không được thì thường bản chất con người là họ sẽ muốn giải tỏa theo một cách nào đó. Họ có thể nổi giận, họ có thể buồn bã khóc lóc, hoặc là xả cái điều đấy trên mạng xã hội cũng là một cách để mà người ta giải tỏa. Cái đấy thì nó cũng không phải là hiếm. Cái điều quan trọng là một số người thì họ quen với điều đấy và họ thấy nó là bình thường. Nhưng mà một số người thì người ta có thể thấy cái điều đấy nó không hay, thấy cái người mình yêu không được tinh tế, hoặc là thấy cái người mình yêu không biết cách ứng xử. Và một cái nó hơi hại nữa ở một chỗ là mạng xã hội và cái tài khoản của bạn, có thể đấy là nhà bạn đấy, nhưng mà ai cũng có thể nhòm vào. Nó giống như là một cái ngôi nhà trong suốt ấy, tất cả mọi người đều có thể nhìn vào, nên là bạn sẽ không thể sửa sai được một khi mà bạn phô bày hết cho cả xã hội nhìn thấy, thì khiến cho cái người mà bạn yêu hoặc là chính bản thân bạn đôi khi mất thể diện. Nên là mình nghĩ là bóng gió thì bóng gió phải tinh tế. Thế thôi.
Sau khi nghe chị Nga nói thì em lại chợt nghĩ tới là nhiều khi người ta không có trách móc hẳn ra, mà người ta sẽ xem một bài nhạc,
đúng
xem
rồi,
một đoạn trích,
story,
xem một bộ phim. Thì khi mà mình đôi khi mình xem story bạn bè mình thấy nó đang vui hạnh phúc, tự nhiên nó lại xem một cái bài nhạc rất là thất tình, thì mình cũng biết ngay là đang cãi nhau.
Có thể là thế, có thể là như thế.
Nhưng mà em thấy những cái hành động này có thể chỉ là một cách để người ta trải cái cảm xúc của người ta ra khi mà người ta không thể nào mà kể ra được. Giống như là khi mình giận bạn trai mình mà mình lại kể với con bạn thân mình, thì mình lại thành là đang kể xấu người yêu mất tiêu rồi.
Không kể được. Bạn thân mình thì mình kể được.
Ý là kể được, nhưng mà nhiều khi
mình
cảm thấy mình không, nhưng mà em nghĩ cảm thấy
yêu là yêu, nhưng với mình là yêu là yêu, nhưng nói xấu vẫn nói xấu được.
Nó không tới mức kiểu có những câu chuyện mà không tới mức mình phải đi kể được, hoặc là nhiều khi mình kể cũng không được, tại vì con bạn thân mình nó sẽ không chấp nhận cái chuyện gì đó. Cho nên là phải đi đăng lên một bài hát.
Hoặc là nó không đến nỗi một là nó quá tệ hại, hai là nó vật
quạnh.
Cái quan trọng là nếu mà hai người yêu nhau thì người ta nên hiểu, thông cảm cho nhau và tìm về với nhau. Thế thôi.
Hoặc là em nghĩ là những cái hành động này thường hay xuất hiện trong thời điểm chiến tranh lạnh, là khi mà hai người đang gọi là giận nhau cho nên không nói chuyện với nhau, thì đây là một cái cách gián tiếp mà một trong hai người muốn gửi một cái tin nhắn tới cho người kia nhưng mà lại không có nói trực tiếp. Thì em muốn hỏi là trong những cái tình huống mà chiến tranh lạnh với người yêu á, thì chỉ có hay bao giờ mà làm hòa trước?
Có. Hay là có. Mình thường xuyên làm hòa trước vì mình rất ghét chiến tranh lạnh. Chiến tranh lạnh là một cái giết chết tình yêu. Nên là các bạn nên hạn chế tối đa cái việc là im lặng và sau đấy là quay lưng lạnh lùng với nhau, vì cái điều đấy nó giết chết tình yêu của mình. Tại sao mình lại phải làm như thế? Mình có thể không nói chuyện với người ta, mình có thể để cho người ta khoảng thời gian riêng để người ta suy nghĩ, người ta tĩnh tâm, nhưng không phải là mình bỏ mặc người ta, mình không quan tâm đến người ta. Mình có thể nhắn một vài dòng chữ hoặc là mình viết một cái nốt lên trên tủ lạnh, hay là mình gửi cho anh ấy một tin nhắn là hôm nay trời trở lạnh, hay là cẩn thận đang có biến thể mới của Covid-19 chẳng hạn. Đấy, cái đấy là sự quan tâm, nhưng mà không đồng nghĩa với việc là tôi đã giải hòa với anh. Nhưng mà tôi không bỏ mặc anh. Và tốt nhất là người đàn ông cũng nên như vậy, bởi vì phụ nữ người ta dễ tổn thương lắm.
Đúng rồi. Hôm nay mình rất là vui và rất là cảm ơn chị Nga Amazing vì đã tham gia với Trốn Tìm Podcast. Những cái lời khuyên của chị với những cái câu hỏi của các bạn ấy, mình cảm thấy nó rất là ứng dụng thực tế và nó cũng rất là có một cái sự an ủi nào đó. Và em nghĩ là sau hôm nay em cũng trở thành fan của chị luôn, bởi vì chị có những cái suy nghĩ rất là tinh tế. Không biết là chị có suy nghĩ gì vào chương trình ngày hôm nay không ạ?
Mình cũng rất là cảm ơn Trốn Tìm Podcast cũng như là Thương và ekip của chương trình đã tạo ra một cái chương trình này để cho mọi người có thể chia sẻ với nhau và mọi người có thể đâu đó đồng cảm và tìm câu trả lời cho mình nếu như bạn đang còn trong một mớ bòng bong chẳng hạn. Và mình nghĩ là thực ra là nói thì dễ hơn làm, bao giờ cũng thế. Đây là cái nhân cách gọi là nhân cách số 1 của mình. Còn nhân cách số 5, số 6, số 7, số 8, số N của mình thì chưa chắc là nó đã làm được như thế đâu. Nhưng mà mình nghĩ là trong tình yêu thì các bạn luôn luôn nên cố gắng dành cái sự dịu dàng cho nhau.
Cảm ơn chị Nga Amazing.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Hãy gửi những câu hỏi của bạn về hộp thư trốntimpodcast@gmail.com để chia sẻ những câu chuyện của bạn và nhận được những tư vấn từ Nghĩa Đỗ và Hoài Thương.
Chương trình được mang đến cho bạn từ hệ sinh thái maybe.vn, nền tảng cùng bạn kiến tạo những nội dung giá trị.